Thiên Chúa và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Anh chị em rất thân mến, từ sáng cho đến giờ này, tất cả chúng ta đều được tham dự vào trong việc suy niệm mầu nhiệm tử nạn của Chúa Giêsu. Thật sự ra, như tôi đã trông thấy, chúng ta không xem mà chúng ta tham dự, và thậm chí có người đã khóc. Điều đó chứng tỏ rằng mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô hiện đang sống động và tác động trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta. Nếu ban nãy và ban sáng chúng ta tham dự bằng sự hiệp thông, thì giờ này không phải là sự hiệp thông mà là hiện tại hóa. Chúa Giêsu tiếp tục dâng mình cho Đức Chúa Cha qua vai trò của vị chủ tế. Ngài không còn đổ máu mình, nhưng mà Ngài hiện diện trong bí tích thánh thể. Vì thế nên, thưa anh chị em, chúng ta sẽ hết lòng và với tất cả cái niềm tin tham dự thánh lễ này, và với tất cả những ai có lòng ăn năn sám hối, thật lòng chừa cải và dứt khoát với mọi dính bén của tội lỗi, xin tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì qua thánh lễ này cũng được nhận ơn toàn xá, là ơn sẽ tha thứ tất cả những hình phạt xuất phát từ tội lỗi của chúng ta. Tâm tình đó giờ đây chúng ta hãy biểu lộ qua sự ăn năn sám hối, xin Chúa thương thanh tẩy tội lỗi của chúng ta, để chúng ta được xứng đáng cử hành thánh lễ này. Anh chị em thân mến, vì chúng ta từ sáng đến giờ đã cùng tham dự vào, hiệp thông vào trong việc suy niệm mầu nhiệm tử nạn của Đức Kitô, cho nên giờ phút này tôi chỉ có thể lấy từ trong bài phúc âm hai lời để chúng ta tiếp tục suy niệm về cái mầu nhiệm này. Lời thứ nhất là khởi đầu của bài phúc âm hôm nay. Thì chúng ta nghe Thánh Gioan nói rằng Cha tôi hằng làm việc và tôi cũng hằng làm việc. Vậy Đức Chúa Cha làm việc gì mà Ngài Chúa Con bảo rằng Ngài đang làm việc và Ngài mãi mãi làm việc? Tôi nghĩ rằng chỉ có một việc Đức Chúa Cha làm mãi mà không hết, đó là yêu thương chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Anh chị em thử suy nghĩ xem, còn việc gì nữa mà Chúa Cha cần phải làm? Tạo dựng thì Ngài đã tạo dựng một cách rất là tốt đẹp. Mọi sự Ngài làm thì Ngài bảo đều tốt đẹp. Không thêm được cái gì khác tốt đẹp hơn. Còn tình yêu, một giây phút nào mà Ngài ngưng yêu chúng ta thì chúng ta sẽ bị rơi vào trong cái chết. Và yêu chúng ta có nghĩa là gì? Có nghĩa là giải thoát chúng ta ra khỏi sự chết, giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi. Vậy thì làm sao? Ngài yêu và cứu rỗi chúng ta qua người con của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Và vì vậy cho nên Đức Giêsu Kitô mới nói rằng
Cha tôi hằng làm việc và tôi cũng hằng làm việc. Thử hỏi rằng có một giây phút nào mà Đức Giêsu Kitô là không yêu thương chúng ta hay không? Chiều hôm nay chúng ta đã tham dự vào việc đóng đinh, việc hạ xác, việc táng xác, việc thang mộ. Tất cả những điều đó muốn nói lên cái gì? Chỉ muốn nói lên tình yêu của Chúa đứng trước tội lỗi vô cùng của chúng ta. Đó là cái điều mà tôi muốn nói với anh chị em, là chúng ta đang sống trong cái bầu không khí yêu thương của Chúa Cha, Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Rồi tôi lấy cái câu kết thúc của bài Phúc Âm hôm nay. Câu kết thúc thì nói rằng là Chúa Con không làm điều gì tự ý mình, mà Ngài chỉ làm những điều Chúa Cha muốn. Và cái điều này rất là rõ ràng, anh chị em cũng đã thấy. Chúng ta lấy cái ví dụ ở trong vườn cây dầu, khi Chúa Giêsu đứng trước cái sự đau khổ tột độ, không chịu đựng được nổi, thì Ngài đã phải thốt lên: lạy Cha, ví bằng được, xin Cha cất cho con khỏi uống chén đắng này. Nhưng Ngài vẫn nhớ: nhưng con xin làm theo ý của Chúa Cha. Và Chúa Giêsu vẫn nói cái ý của Chúa Cha chính là lương thực của Ngài. Cho nên ngày nào không vâng lời Chúa Cha là Ngài chết, chết vì mất cái lương thực đó đi. Thế thì chúng ta dựa vào cái tình yêu của Chúa Cha. Tình yêu Chúa Cha biểu lộ qua cái sự nhập thể cứu chuộc khổ nạn của Chúa Con. Mà Chúa Con làm điều đó là hoàn toàn đẹp lòng Đức Chúa Cha. Cho nên Chúa Con cũng không thể cứu chuộc chúng ta nếu chúng ta không đi vào cái con đường của Ngài. Ai muốn làm môn đệ của ta thì hãy bỏ mình, vác thập giá và theo ta. Cho nên việc mà chúng ta tham dự trong ngày hôm nay các cái mầu nhiệm và các cái suy niệm, nó chính là làm cho chúng ta gắn bó với Đức Kitô, làm cho chúng ta hiểu biết Đức Kitô, làm cho chúng ta được thông phần vào cái cuộc tử nạn của Đức Kitô, vì Đức Kitô biết rằng chỉ có cách đó thì chúng ta mới trở nên người môn đệ của Chúa. Vậy thưa anh chị em, chúng ta đã có dịp trong ngày hôm nay, và ngay bản thân tôi thú thật đây cũng là lần đầu tiên tôi được tham dự vào. Tôi chỉ nghe nói thôi, nhưng mà hôm nay tôi được tham dự vào. Lấy dĩ nhiên chưa được trọn vẹn, chắc là còn nhiều điều khác nữa. Nhưng mà những điều đó tôi thấy rằng là chúng ta nên đi sâu vào hơn nữa, để cho chúng ta múc lấy hết được cái hồng ân mà chứa đựng qua những cái việc ngắm, qua những cái việc tham dự như vậy. Thì trước hết chúng ta thấy những cái ngắm, những cái cử hành này, nó không phải là cái sáng kiến của người này hay người khác, lúc này hay lúc khác, nhưng mà có thể nói nó là cái hồng ân mà Chúa đã ban cho giáo hội. Vì nếu theo lịch sử thì từ năm 380, anh chị em thấy 380 mà bây giờ chúng ta đã 2016 rồi, thì dân Chúa ở Jerusalem đã có những cái tưởng nhớ về cái cuộc tử nạn của Chúa, và họ sống lại, họ cử hành lại, nó rất là cụ thể. Ví dụ như là cái ngày lễ lá thì họ tập hợp ở núi cây dầu và họ rước vào ngay trong thành thánh Jerusalem. Hay là tới ngày thứ năm tuần thánh thì họ tập hợp ở một cái nhà thờ cũng ở trên núi cây dầu, và họ làm cái canh thức từ 7 giờ tới 11 giờ, rồi đến 12 giờ thì họ cũng rước đến cái ngôi mộ của Chúa Giêsu và họ than khóc ở nơi đó. Rồi qua ngày thứ sáu thì họ bắt đầu đi vào trong các cái cuộc tường thuật về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Đó là tôi nói người ta tìm lại được cái vết tích từ năm 380. Và không phải chỉ có vậy mà thôi, nó còn nhiều cái sáng kiến, nhưng mà nhằm cái mục đích là khơi dậy, làm nó sống động lại cái công cuộc tử nạn của Chúa. Và thậm chí người ta còn diễn qua các cái vở tuồng, gọi là tuồng thương khó. Và những cái tuồng thương khó đó không phải là diễn ở trên sân khấu, mà nó đi vào trong các cái cuộc rước trên một cái đoạn đường dài. Và những điều đó thì chúng ta thấy ở Giáo hội Việt Nam chúng ta được cái may mắn là các cha thừa sai đã sớm đưa những cái mầu nhiệm, những cái cử hành đó vào trong cái nền văn hóa Việt Nam. Cho nên một trong những cái mà đối với chúng ta thường cử hành nhất đó là đi đàn thánh giá. Rồi thì dần dần có những cái ngắm thương khó, rồi có ngắm năm dấu thánh và nhiều điều. Thì tôi cố ý nói với anh chị em, chúng ta có một cái nguồn gốc thật sự. Nguồn gốc đó là nguồn gốc ở trong giáo hội. Và thậm chí chúng ta thấy tại sao lại là 14 chặng đàn thánh giá mà 15 cái ngắm thương khó. Là vì thời xa xưa, vào cái mùa chay, ở trong các đan viện và các nhà thờ chính tòa, thì cái giờ kinh tối, bây giờ chúng ta gọi là kinh sáng, hồi xưa gọi là kinh tối vì nó đọc từ khoảng 9 giờ cho tới nửa đêm. Và đọc như thế là đọc 9 thánh vịnh. Rồi đến sáng thì đọc thêm 5 thánh vịnh, cộng với là cái thánh vịnh tán tụng Benedictus. Cho nên chúng ta mới có 15 cái ngắm. Vậy thì ngày nay khi mà chúng ta ngắm 15 cái như vậy là một cách chúng ta thông hiệp vào trong cái lời kinh của Hội Thánh. Vì những cái thánh vịnh đó là lời Chúa. Vậy khi chúng ta cử hành, khi chúng ta đọc, khi chúng ta tham dự, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đang đi vào trong cái mầu nhiệm của Chúa. Chúng ta không có nhìn cái vẻ bên ngoài, và chúng ta có nhiều khi mình thích thú về những cái lính tráng hay là những cái này cái khác. Cái đó chỉ là gợi lên cho chúng ta một cái gì sống động của một cái đã thực hiện, đã xảy ra. Và ngày hôm nay chúng ta được cái hồng ân của Chúa để cho chúng ta được diễn lại những điều đó. Tôi thấy trong cái dịp này chúng ta có thể nhắc đến những cái lời kinh thánh, ví dụ như là lời của kinh thánh của thánh Phaolô. Thánh Phaolô đã nói rằng: tôi muốn chịu đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô, muốn hoàn toàn sống cho Đấng đã yêu mến và hiến mạng vì ta. Hay là Ngài nói rằng: những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Hay là chúng ta theo gương mà thánh Phêrô cũng đã nói đến: Chúa Giêsu Ngài bị nguyền rủa, nhưng người không nguyền rủa chịu đau khổ mà Ngài chẳng ngâm đe, nhưng một kẻ phó thác cho Đấng xét xử công bình. Thưa anh chị em, một vài lời nhắc nhở vậy để cho chúng ta đi vào trong mùa chay, chúng ta thấy thật sự Chúa yêu thương chúng ta cho đến mức độ cái gì thâm sâu nhất của Ngài, thì Ngài chia sẻ và Ngài mời gọi chúng ta để cho chúng ta tham dự. Cho nên những lần đi đàn thánh giá, những lần ngắm đứng, những lần chúng ta ngắm một cái khác, thì hiểu đó là một cái cách thức để giúp cho chúng ta thông hiệp vào mầu nhiệm của Đức Kitô. Và anh chị em chúng ta biết ai thật sự thông hiệp vào mầu nhiệm tử nạn của Đức Kitô thì người đó chắc chắn sẽ được phục sinh vinh hiển với Đức Kitô.